Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ bảy, 25 tháng 7 năm 2015, khóa Bát Nhã lớp trung cấp 4 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn. Trong hai ngày qua chúng ta đã phân tích về kinh Đại Bát Niết Bàn, thì hôm nay cô sẽ đúc kết lại những cái điểm chính yếu ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn để ứng dụng vào cho chính bản thân chúng ta trên cái con đường tu tập. Thì cô tạm phân chia cái phần đúc kết của cô ra làm hai phần. Phần thứ nhất là những pháp ứng dụng cho cái việc thực hành thiền của chúng ta. Ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật đã nhắc nhở. Và cái phần thứ hai là những cái hạnh sống mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo và chúng ta có thể áp dụng cho chính chúng ta. Thì sáng hôm nay cô khai triển cái phần thứ nhất trước, tức là chúng ta rút ra được những cái phương thức tu tập nào trên cái con đường thiền của chúng ta. Trước nhất cô muốn trình bày về chánh niệm. Mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật vẫn thường nhắc đi nhắc lại cái từ chánh niệm. Nhưng trước nhất cô muốn nói đến cái chữ niệm trước nhất. Chữ niệm tiếng Pali là Sati, tiếng Sanskrit. Tiếng Sanskrit có thể viết hai cách, Samriddhi hay là Samruti, tức là có chữ Y hay là không có chữ Y. Thì cái từ Sati hay là cái từ Samriddhi nó có nhiều nghĩa. Mà nói chung á, thì mình có thể chia ra làm hai loại nghĩa. Trước nhất mình dịch ra là niệm, nhưng mà thật sự nó là cái biết thôi. Thì cái nghĩa thứ nhất là nhớ lại hay là tưởng nhớ. Trong quá khứ đó, nó cũng có nghĩa là niệm hay là lặp đi lặp lại nhiều lần, gọi là niệm. Và một cái nghĩa thứ nhì, đó là cái nghĩa tự nhận biết hay là cái tánh sáng suốt của tâm. Thì khi mình hiểu theo cái nghĩa này á, thì nó thuộc về chân tâm hay là tánh giác á, tức là cái biết của tánh giác. Còn ở đây là cái biết của tâm thế gian hay là cái biết có lời. Còn ở đây là cái biết không lời. Như vậy một bên là vọng tâm, một bên là chân tâm. Do đó khi dùng từ niệm, mình phải hiểu nó muốn nói đến cái biết có lời hay cái biết không lời. Mình phải hiểu qua cái câu văn ở trong kinh điển. Do đó ở trong kinh khi dùng cái từ niệm á, thì Hòa Thượng Minh Châu dịch là chánh niệm. Hòa Thượng Minh Châu thêm cái chữ chánh vào đây khi muốn nói đến cái biết của tánh giác hay là cái biết của chân tâm. Còn cái biết của vọng tâm thì là cái biết có lời. Thì Hòa Thượng thêm cái chữ chánh vào, mặc dầu trong cái từ gốc không có cái chữ chánh. Nếu mà có cái chữ chánh thì phải có cái từ Sama mới là chánh. Rồi ở đây là niệm thì là sa tý. Đó. Thực ra là samma sa tý mới nên dịch là chánh niệm. Tuy nhiên ở trong kinh chỉ có một từ niệm thôi cũng được dịch là chánh niệm, với cái ý muốn là nói đến cái biết của tánh giác. Rồi cái chỗ này mình nên để ý. Tại sao mà cô nhấn mạnh cái chỗ này? Để một lát nữa cô sẽ giảng tiếp tới cái từ chánh niệm. Thì trong kinh thường hay dùng cái từ chánh niệm. Từ chánh niệm là có thể hiểu nhiều cách. Cái cách thứ nhất, người ta có thể nói chánh niệm là nó đối nghịch lại với tà niệm. Tại vì khi nói chánh thì phải có tà. Đó là cái phân biệt của cái trí thông thường thế gian. Ví dụ như một ý nghĩ ác thì gọi là tà niệm, một ý nghĩ thiện thì gọi là chánh niệm. Thí dụ như mình khởi lên cái ý là mình muốn giúp đỡ cái người bạn mình đang buồn, đang khổ, thì mình nghĩ cái đó là chánh niệm. Còn khi mà mình giận ai, mình tức ai, thì mình khởi lên cái ý là mình muốn trả thù người đó, thì cái đó mình gọi là tà niệm. Tức là một bên tốt, một bên xấu. Thì cái đó là cái sự phân biệt của thế gian, là sử dụng ý thức phân biệt. Thì cái ý nghĩa đó là ý nghĩa theo người thế gian hiểu, nó không phải là ý nghĩa chánh niệm ở trong kinh điển. Rồi có một cái trường hợp thứ nhì nữa. Khi người ta nói chánh niệm trong cái ý nghĩa là phải có chú tâm, chú ý. Chú tâm, chú ý là nó có cái sự chú ý vô, nó có cái sự tập trung tâm vào một đối tượng hay là vào một điểm. Thì cái đó cũng không phải là nghĩa chữ chánh niệm ở trong kinh điển. Như trong lớp Bát Nhã khi cô giảng về định nghĩa của cái từ Samadhi là định đó. Khi mà định nghĩa Samadhi là nhất tâm, thì người ta diễn giải ra là phải tập trung vào một chủ đề, tập trung vào một đối tượng, gom tâm lại để tâm không có tán loạn, không có vọng tưởng. Tuy nhiên, khi mà mình tập trung tâm á, thì nó sẽ tác động vào giao cảm thần kinh. Điểm thứ hai, khi mình tập trung tâm vào một đối tượng thì tâm của mình dính mắc vào cái đối tượng đó. Thì khi mà tâm dính mắc vào một đối tượng, đó là chức năng của ý thức, không phải chức năng của cái biết của tánh giác. Thì cô nhắc lại một chút xíu cái đặc điểm cái biết của tánh giác và cái biết của ý thức. Chức năng của ý thức là phân biệt, so sánh. Như vậy phải có đối tượng trước giác quan thì mình mới có thể phân biệt, so sánh được. Phải có hai đối tượng hay là nhiều đối tượng để phân biệt cái này với cái kia. Thì khi nói phân biệt có nghĩa là có hai mặt của sự việc. Một bên là tốt, một bên là xấu. Một bên thiện, bên ác. Hoặc là thấp đối với cao, nhỏ với lớn, vân vân. Thì cái tâm đó mình gọi là tâm hai bên hay là tâm nhị nguyên, là cái chức năng của ý thức. Thì từ cái sự phân biệt đó mới có phân biệt ta và người khác. Cho nên cái ngã nó được hình thành cũng từ nơi cái chỗ phân biệt. Cái này của ta, cái kia không phải của ta. Thì khi có một đối tượng để mình chăm chú vào, để mình gom tâm vào, tập trung vào, thì cái đó là cái chức năng, cái biết rõ ràng, phân biệt của ý thức. Trong khi đó cái biết của tánh giác, mình học rồi trong bài Ba Sắc Thái Biết, nó là cái biết tổng quát, toàn diện. Nếu nó gom tâm dồn vô một đối tượng thì là dính mắc vô đối tượng rồi. Quý vị nên nhớ cái điểm đó. Còn biết toàn diện thì không có tập trung vào một đối tượng duy nhất nào hết, cho nên không có phân biệt so sánh khen chê, mà biết toàn diện. Và trong cái biết này không khởi ra xét đoán, phê bình, không khởi ra phân biệt so sánh, chỉ là cái biết đơn giản, hay là cái biết trống rỗng, tức là chỉ thầm lặng biết mà thôi, trong tâm hoàn toàn trống rỗng. Nếu có một cái đường nét gì ghi nhớ thì nó không có còn phải là cái biết của tánh giác. Lúc đó là có ý thức, ý căn và trí năng xen vô rồi. Khi mình suy nghĩ, mình cất giữ, rồi mình gợi nhớ lại, hay là khi mình phân biệt cái này với cái kia, hay khi mình từ đó hướng tới tương lai, tưởng tượng ra thêm, vẽ vời ra thêm, tức là tô đậm nét thêm về cái đối tượng mà mình tiếp xúc, thì cái đó là cái biết của tâm thế gian. Nó đã đi qua thọ tưởng hành, và đó là cái biết của thức nữa, chứ không phải là cái biết của tánh giác. Cái biết của tánh giác là cái biết thầm lặng, tức là trong tâm lúc đó hoàn toàn yên lặng, không có tác ý, không có khởi ra một cái đường nét gì, có dấu vết gì ở trong cái tâm lúc đó, hay là cái biết như thật, hay là cái biết trống rỗng, cái biết rỗng không. Đó là cái biết của tánh giác. Do đó khi mình sử dụng ý thức tập trung tâm vào một đối tượng, có nghĩa là tâm mình dính vô một đối tượng, trụ vô một đối tượng, thì cái đó là cái biết của ý thức. Thì khi mình sử dụng chú ý hay tập trung, hoặc là mình phân biệt chánh niệm và tà niệm, thì đây là mình đã sử dụng ý thức phân biệt so sánh, và đây tập trung tâm dính mắc vào một đối tượng, thì tâm không có còn khách quan, không có còn như thật nữa. Cho nên đó là cái việc của ý thức. Mặc dầu khi mình chú ý hay tập trung vào một đối tượng, mình cũng không có loạn tưởng, không có những cái vọng tưởng nào khác lăng xăng khởi lên, nhưng mà tâm mình lúc đó không phải là cái tâm thư giãn, trống rỗng. Thầy thường cho cái ví dụ này. Một cái người muốn dọn nhà một người khác, thì cái người đó phải chú ý dò xét cái người chủ cái nhà này đi làm việc mấy giờ, đi về nhà mấy giờ, và thường xuyên có trong cái giờ nào là họ vắng nhà trong bao lâu. Khi tìm hiểu vậy rồi thì đúng cái lúc cái giờ người chủ nhà vắng nhà thì cái người này phải toàn tâm toàn ý để mà hành động, mở cửa nhà như thế nào, dọn đồ như thế nào, tính răm rắp từ đầu tới cuối, rất là có cái kế hoạch rõ ràng kỹ lưỡng. Và trong khi dò xét cũng như trong khi dọn nhà, là đó là mindfulness, tức là tập trung tâm vào chỉ làm có một việc là dọn nhà người ta mà thôi, thì cái tâm cũng không có nghĩ gì tới những chuyện gì ngoài khác, nhưng mà cái tâm người này là tập trung tâm vào một đối tượng duy nhất, một việc làm duy nhất mà thôi. Thành thử khi mà thầy cho cái ví dụ này để thầy nói rằng cái việc làm của người này có một mục tiêu, cho nên đó là cái tâm thế gian hướng tới một mục tiêu. Thì cái mục tiêu dọn nhà mình biết là mục tiêu xấu rồi, nhưng vẫn là một mục tiêu duy nhất của người đó. Thì người đó không có nghĩ lang bang những cái chuyện gì khác bên ngoài, chỉ nhắm tới cái việc làm sao dọn nhà an toàn mà thôi. Đó là cái ý nghĩa của cái tập trung tâm, hay là chú tâm vào một công việc thì tâm cũng không có loạn tưởng, nhưng cái đó không phải là cái biết của tánh giác. Thì khi mà mình thực hành, mình có một cái đề mục, nó cũng không phải là sai. Tại vì cái tâm của người bình thường á, thì đi rong chơi, dính mắt vô, cái gì tiếp xúc là dính mắt vô, mắt tai mũi lưỡi da ý, khi tiếp xúc với đối tượng là đều dính mắt hết. Bây giờ làm sao để bớt dính mắc thì người ta mới bày ra cái phương thức là gom tâm về một điểm, thì tâm đúng là không có loạn động lăng xăng, tâm gom về một đề mục. Thì trong bước đầu nó có kết quả là tâm không có loạn động, nhưng mà còn có một đề mục để chú tâm. Thì qua tới bước kế tiếp, khi tâm đã tạm gọi là thuần rồi, bước kế tiếp phải bỏ cái đề mục hay là bỏ cái đối tượng, không dính mắc vào nữa, thì mới tiến tới cái chỗ là tâm trống không, tức là cái định không tầm không tứ mà không có đề mục. Rồi sau đó mới lên được những cái tầng định cao hơn. Tại vì lên tới những cái tầng định cao là chân như định hay không định hay quyển định, thì tâm vững chắc không lay động, nhưng đề mục đó là một đề mục trừu tượng và siêu vượt. Nếu bây giờ mình cứ lấy một cái đề mục, một cái điểm, một đối tượng cụ thể như trong cái bước đầu, thì làm sao lên được tới những cái tầng định cao. Một điểm nữa là khi mình tập trung tâm hoài thì nó tác động qua giao cảm thần kinh và nó phát triển ý thức cao độ, chứ nó không có chạm được tới tánh giác, cho nên trí tuệ không có bật ra. Cũng tương tự như các tầng thiền yoga mà Đức Phật đã trình bày. Do đó chúng ta phải xác định rõ ràng cái từ chánh niệm ở trong kinh nó không có hai cái ý nghĩa này. Không phải là chú ý hay tập trung vào một đề mục duy nhất, cũng không phải là nó đối nghĩa với tà niệm. Mà cái từ chánh niệm ở trong kinh dạy tức là cái biết không lời của tánh giác. Mà cái biết không lời này tạm đối chiếu với khoa học, nó là cái chức năng của cái vùng phía sau bán cầu não trái mà thiền tông gọi là tánh giác. Và tánh nghe, tánh thấy, tánh xúc chạm. Chúng ta học tới đây là chúng ta đều rõ ba cái tánh này rồi. Nó có chung là cái biết không lời. Và cái biết này là cái biết trống rỗng, cái biết thầm lặng, là cái biết bẩm sinh. Có nghĩa là tất cả mọi người khi sinh ra đều sở hữu cái biết không lời này. Và chúng ta cũng có sử dụng nó hàng ngày, nhưng mà chúng ta không nhận ra. Là vì sau cái lóe sáng biết đầu tiên như thật này, thì chúng ta bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu phân biệt, so sánh, xét đoán, suy luận, vân vân. Cho nên ba cái nhóm ý căn, ý thức và trí năng nó náo nhiệt ồn ào, nó lăng xăng, nó che lấp cái biết thầm lặng không lời này. Đó là cô muốn nói rõ hơn cái nghĩa của từ chánh niệm ở trong kinh, mà nhất là kinh Đại Bát Niết Bàn mà chúng ta mới vừa học. Đức Phật thường hay nhắc lại tới hai cái từ chánh niệm, thì mình phải hiểu đó là cái biết không lời của tánh giác, chứ không phải là cái biết của ý thức hay là cái biết của trí năng hay ý căn. Thì khi nói tới biết, cái biết của tánh giác, thầy dùng cái từ awareness, và nó là cái biết không lời. Đây là cái sự nhận biết, chứ không phải là cái sự chú tâm. Nếu mà muốn dùng cái từ chú tâm á, thì thầy có lúc thầy đề nghị dùng cái từ mindfulness cũng được, nhưng mà phải có thêm cái từ này bare, tức là trống rỗng. Đó là cô mới tóm kết lại về cái từ chánh niệm dùng ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Và có cái từ chánh niệm ở trong Bát Chánh Đạo. Quý vị nhớ Bát Chánh Đạo nè: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì từ cái chánh niệm này là cái chi thứ 6, nó đi tới chánh định ở trong Bát Chánh Đạo á. Chánh định tức là cái tầng định cao nhất, nó ngang bằng với cái định bất động của Đức Phật á. Thì định bất động là cái gì? Là cái tâm ta thà hay là tâm như. Và nếu mà nói theo khoa học, đó là cái chỗ nhận thức biết không lời. Dạ. Nó tương ứng với cái vùng precuneus ở trong não bộ con người. Cái vùng precuneus này nó nằm bên dưới đáy của cái nhận thức không lời. Đó là cái trạng thái tâm hoàn toàn vắng lặng, thanh thản và là nơi phát huy Phật tánh. Thì cái chánh niệm để đưa tới chánh định, như vậy chánh niệm này phải là cái biết không lời của tánh giác hay là của ba tánh. Thì từ cái biết không lời nó mới đưa tới được cái nhận thức không lời. Mình học cái chủ đề nhận thức rồi mình biết phải không? Từ cái biết là nền tảng nó mới đưa tới cái nhận thức phải không? Mà làm sao từ cái biết mà đưa tới cái nhận thức, nó trải qua cái thời gian gì? Phải hiểu biết rõ ràng đầy đủ hơn. Trong khi đó cái biết không lời không có biết rõ ràng đầy đủ, chỉ biết đơn giản một cách tổng quát. Phải có sự hiểu biết rõ ràng đầy đủ, rồi sau đó phải thực hành miên mật nhiều lần để rút kinh nghiệm, rồi phải ghi nhớ nữa trong ký ức, thì lúc đó nó mới trở thành nhận thức. Đó là cái tiến trình thực hành của mình đó. Cho nên làm sao mà đạt tới được chánh định là phải đi từ chánh niệm. Như vậy chánh định là nhận thức biết không lời, thì chánh niệm phải là cái biết không lời của tánh giác, chứ không thể chánh niệm là cái biết của ý thức. Rồi bây giờ có một cái thành ngữ nữa mà cô muốn nói thêm, cũng có cái từ chánh niệm, đó là cái thành ngữ chánh niệm tỉnh giác. Cái từ chánh niệm tỉnh giác được dịch từ cái tiếng Bali là cái từ này, Sati Sambayanya. Chữ N có dấu ngã, mình đọc là chữ nhờ, còn chữ J đọc chữ giờ, thành ra thầy đọc là Sati Sambayanya. Còn chữ xà tí đó, cái chữ đằng sau không có dấu quyền, thành thử phải đọc nó lên cao hơn chút, giống như có dấu sắc vậy. Sati Sambayanya. Sati là niệm hay là cái biết. Sambayanya là rõ ràng đầy đủ. Thì chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là biết rõ ràng đầy đủ sâu sắc tất cả mọi thứ chung quanh nhưng không dính mắc. Đó là ý nghĩa của chánh niệm tỉnh giác. Không dính mắc có nghĩa là không khởi ra lời nói thầm hay là không lời á. Thì cái thuật ngữ chánh niệm tỉnh giác thầy dịch nó ra là tỉnh thức biết. Lúc nào cũng tỉnh thức. Hãy mình tỉnh thức là mình biết rõ ràng. Thì chánh niệm tỉnh giác cũng là một cái tên của cái tầng định thứ ba của Đức Phật. Còn định bất động là tầng định thứ tư. Còn cái chỗ biết không lời của tánh giác nó tương ứng với tầng định thứ nhì là định không tầm không tứ. Thì ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật vẫn thường nhắc đi nhắc lại trong các phương thức tu tập là chánh niệm và chánh niệm tỉnh giác. Thì cái mức độ chánh niệm tỉnh giác này là mức độ sâu sắc hơn của cái biết không lời thôi. Bây giờ nó sâu sắc hơn, nó phải tỉnh thức. Tức là trong tất cả mọi sinh hoạt, mọi tình huống ở trong đời, lúc nào cũng biết rõ ràng sâu sắc mà không khởi niệm. Thì đó là chánh niệm tỉnh giác. Do đó cái biết này thì thầy dịch là cái từ awareness. Thầy không dịch cái từ consciousness. Cái này là cái biết của ý thức, thầy không có xài. Thì quý vị đã nhận rõ được cái cốt lõi, cái nền tảng để thực hành thiền chưa? Đó là phải sử dụng cái biết không lời. Có nghĩa là lúc đó mình biết rõ ràng, nhưng trong não mình không có lời nói thầm ở trong não. Thì đó là cái chức năng của cái cơ chế tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm của chúng ta. Và cái đó là cái biết bẩm sinh, ai cũng có. Và mình phải biết để khai thác. Tại vì từ cái biết này mình sẽ đạt được nhiều cái kết quả lắm. Trước nhất là về tâm. Khi mình có cái biết không lời trong bốn quay nghi thì tâm mình như thế nào? Tĩnh lặng. Tĩnh lặng liền, tại vì mình không có lời nói thì thầm, không có khởi niệm thương ghét khen chê, thì tâm mình nó tĩnh lặng liền, nó an lạc. Và nó ảnh hưởng tới thân liền. Qua cái bài hồi đáp sinh học mình biết, khi cái tâm an lạc, tĩnh lặng, thanh thản thì nó tác động vào đối giao cảm thần kinh. Từ đó những cái chất sinh hóa học tiết ra, nó giúp ích cho mình hài hòa lại sức khỏe. Và cái tín hiệu nó cũng đi vào nội tạng của mình, hài hòa hết nội tạng, để bắt đầu điều chỉnh stress và điều chỉnh những cái chứng bệnh tâm thể. Còn riêng đối với trí tuệ tâm linh thì cái tín hiệu từ các tánh thấy nghe xúc chạm, nó sẽ tác động vào cái vùng precuneus nữa, để nó bắt đầu nó kiến giải cho mình chút chút những cái gì mà mình cần biết. Và bây giờ mình bắt đầu có cái trực giác. Khi dùng giác quan tiếp xúc với đối tượng, nhận biết liền tức khắc, không thông qua suy nghĩ. Đó là bước đầu gọi là trực giác. Thì cái thấy này nó khách quan, nó không có lậu hoặc, kiết sử tùy miên ở trong đó, không có những cái thành kiến, định kiến của mình. Thì cái biết đó bước đầu gọi là trực giác, hay là biết như thật, là bắt đầu đi vào dòng thánh rồi. Tại vì khi các vị đệ tử nhận ra được, sống được trong cái biết không lời của tánh giác, Đức Phật gọi là bắt đầu bước vào dòng thánh. Rồi qua những cái bước thực tập cao hơn, bắt đầu đi tới chánh niệm tỉnh giác, để cuối cùng kinh nghiệm cái định bất động. Thì đây là cô đúc kết lại về một cái thuật ngữ, là thuật ngữ sa tí, được dịch là niệm, mà thật ra nó là cái biết. Và khi thực hành thiền đúng theo Đức Phật thì đó là cái biết không lời của tánh giác, chứ không phải là cái biết của ý thức. Đó là một cái điểm quan trọng để quý vị biết là mình thực hành đúng hay là chưa đúng. Bây giờ nắm vững cái phần này chưa? Đây là cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt con đường thực hành của mình đó. Tức là đặt trên cái nền tảng của tánh giác mà thực hành. Khi nói tới cái biết không lời là sử dụng các giác quan, tức là qua thánh tánh xúc chạm, tánh nghe và tánh thấy. Còn tới chánh niệm tỉnh giác là đi một bước nữa rồi, là nó bắt đầu nó đi vào tới nhận thức, nhưng mà còn sử dụng giác quan. Cho nên nhận thức qua thấy, qua nghe và qua xúc chạm. Đó là chánh niệm tỉnh giác trong bốn quay nghi. Tới đây vẫn là nhận thức không lời, nhưng mà còn dùng giác quan. Qua tới định bất động này, nó phản xạ thụ động rồi, thì nó chỉ ở trong tánh nhận thức thôi, không sử dụng giác quan nữa. Cho nên đóng cửa ba tánh. Thì bây giờ mới thật sự là phản xạ thụ động. Đó là cái giống như là cái con đường chính của cái việc thực hành thiền, để đi tới phát huy trí tuệ tâm linh. Và cái kết quả nữa là thoát khổ và giải thoát. Nhưng mà chính là phát huy trí tuệ tâm linh thì phải đi vào cái tánh giác là đây. Và đây chỗ này thì gọi là đi vào chỗ này là tâm Phật hay là tâm Như. Đó là điểm thứ nhất. Cô đúc kết lại cái cốt lõi, cái tinh hoa trong cái việc thực hành thiền để phát huy trí tuệ tâm linh, được Đức Phật giảng rải rác ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Khi giảng pháp thở Đức Phật cũng nói chánh niệm, tỉnh giác. Đức Phật nói rằng trước khi thực hành pháp thở, trước khi hít vào thở ra, vị ấy đặt chánh niệm trước mặt. Đó, phải đặt cái biết không lời khởi ra để đi vào cái chỗ biết không lời, rồi sau đó mới hít vô thở ra. Hít vô vị ấy tuệ tri, hít vô thở ra vị ấy tuệ tri thở ra. Hít vô dài tuệ tri, hít vô dài thở ra dài tuệ tri thở ra dài. Khi nói dài ngắn có còn phân biệt của ý thức không? Không, tại vì cái nền tảng đã là biết không lời rồi. Khởi ra cái biết không lời, rồi sau đó mới hít vô thở ra. Thì khi hít vô ngắn, tuệ tri hít vô ngắn, đó là biết như thật, chứ không phải là cái biết của ý thức. Quý vị nhớ có những cái điểm nó tế nhị như vậy, mình có thực hành mình mới biết. Là Đức Phật dạy rất là tỉ mỉ. Rồi khi giảng về tứ niệm xứ cũng nói chữ tuệ tri, cũng nói chánh niệm. Chánh niệm như vậy, khi nói tới chánh niệm như vậy là ý muốn nói tới chỗ này rồi, đã có cái nhận thức rõ ràng mà như vậy thôi, tức là cái chủ đề chân như. Rồi khi Đức Phật nhắc lại về tứ diệu đế, bát chánh đạo, cũng có nói tới chánh niệm. Thành thử xuyên suốt cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn là cái từ chánh niệm và cái từ chánh niệm tỉnh giác. Như vậy quý vị nắm được cái con đường thực hành áp dụng cho mình chưa? Nắm được không? Được không? Rồi bây giờ cô sang qua đề mục khác nha. Đây là cái đề mục thứ nhất. Cô đúc kết lại về cái từ niệm hay chánh niệm. Bây giờ qua cái đề mục thứ hai, cô nói đến cái con đường tu của giới, định và huệ. Thì cũng nhiều lần ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn là một bài kinh dài 91 trang, phải không? 91 trang. Và trong đó nhiều lần nhắc lại cái đoạn nói về giới định huệ. Đây là giới, đây là định, đây là huệ. Rồi, định cùng tu với giới sẽ có quả vị lớn, lợi ích lớn. Thứ nhì là tuệ cùng tu với định cũng giống như vậy, sẽ có lợi ích lớn, quả vị lớn. Và cái cuối cùng là tâm cùng tu với tuệ thì cái kết quả nó khác hơn, kết quả nó sâu sắc hơn, là đưa đến là giải thoát khỏi các nhóm lậu hoặc. Mình biết là có bốn nhóm lậu hoặc là gì, nhớ không? Nhóm thứ nhất vô minh lậu, nhóm thứ hai dục lậu, quên hết rồi, à nhóm thứ ba hữu lậu, nhóm thứ tư kiến lậu. Đúng rồi. Bây giờ cô đi vào cô giảng cái tiểu mục này. Giới định huệ là một cái phương thức, một cái con đường tu tập ở trong Phật giáo. Nó cũng rất là phổ thông. Khởi đầu tu bằng cách gìn giữ giới luật. Tại sao cái bước đầu tu là giới luật? Giới luật này là do Đức Phật chế ra. Trong tăng đoàn mỗi khi có những cái gì vi phạm, lỗi lầm thì Đức Phật lại chế ra giới luật. Thì giới luật cũng rất là nhiều, nó ghi thành ra một cái tạng gọi là tạng luật. Còn những cái lời dạy để tu tập thì gọi là kinh, là kinh tạng, là luật tạng. Thì giới là những cái điều răn cấm, những cái nguyên tắc Đức Phật chế ra để gìn giữ người đệ tử sống ở trong cái khuôn phép của đạo đức, trong một cái kỷ luật chung, để rèn luyện cái đức hạnh của mình, rèn luyện cái cách sinh sống, cách xử sự, lời nói, việc làm cho hài hòa ở trong tập thể. Thì khi mà mình giữ gìn đúng giới luật thì cái tâm mình sẽ an, sẽ vui, sống hài hòa với tập thể, không có vi phạm, không có làm cho người khác khổ, không có tạo nghiệp xấu. Do đó khi mình giữ gìn giới luật tốt thì tâm của mình dễ đi vào định. Định là cái gì? Định là cái tâm dừng lại vững chắc, không dính mắc vào những cái gì ở bên ngoài thế gian. Thì bây giờ khi mình sống hài hòa với tất cả mọi người, thân mến nhau, tương trợ nhau, giúp nhau cùng tu, thì cái tâm mình yên vui. Thì lúc bây giờ hãy thực hành thiện thì dễ dừng được cái tâm, không dính mắc những cái chuyện thị phi gì hết ở bên ngoài. Do đó giới là một cái nền tảng cần thiết cho những người tâm còn loạn động, thì giữ giới để đạt được cái kết quả là tâm định. Cho nên trong kinh nó nói từ giới sinh định, rồi từ định sinh huệ. Định tức là nói cái trạng thái hoàn toàn yên lặng mà có cái biết rõ ràng, thì từ đó trí tuệ tâm linh mới phát huy. Cái huệ này là cái huệ siêu vượt, là cái huệ tự phát của mỗi người. Tiếng Anh họ dịch là cái từ wisdom á. Do đó cái con đường tu tập thông thường là tu tập giới trước nhất, giữ gìn suy nghĩ, lời nói, hành động ở trong cái khuôn khổ đạo đức tốt đẹp, trong cái khuôn khổ của thiện. Thì bây giờ mình tránh xa những cái điều xấu ác thì tâm của mình dễ an, do đó dễ có kinh nghiệm định. Và từ định trí tuệ tâm linh sẽ phát huy. Đó là một con đường tu tập cũng rất là quan trọng cho những người chủ trương đi từ giới luật. Thì cái con đường tu tập đó phải theo thứ tự: từ giới sinh định, từ định sinh huệ. Nhưng mà bây giờ trong những cái tháng cuối cùng trước khi ra đi, Đức Phật nhắc lại ba cái phương thức tu tập cho các vị tỳ kheo đệ tử. Mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần cái lời dạy này. Cho nên bây giờ mình phân tích để xem nó quan trọng như thế nào. Đây là ba cái trường hợp khác nhau, có thể là dành cho ba cái hạng người tu tập khác nhau. Nếu như ai đang tu định, tức là dừng được tâm rồi trong khi mình thực hành, nhưng mà khi mình không thực hành, ví dụ khi mình xả thiền ra thì tâm mình là dính mắc theo thế gian. Cho nên Đức Phật nhắn nhủ định phải cùng tu với giới, phải có cái giới luật để gìn giữ cho mình không có dính mắc, không có ý nghĩ, lời nói, việc làm sai trái khi mình không thực hành thiền định. Tức là trong bốn quay nghi phải còn có thêm giới luật để giữ gìn mình. Thì đây là một cái lời khuyên cho những người tu định mà chưa đạt tới chánh định, chỉ mới là cái định, thí dụ như định không tầm không tứ thôi. Khi thực hành thiền thì tâm yên lặng, nhưng mà khi xả thiền ra thì có thể còn sai phạm. Thành thử phải có giới luật để bổ túc thêm khi mình sống ở trong tập thể hay khi mình sống ở trong cuộc đời. Thì nếu như có giới luật để hỗ trợ cho định thì mình sẽ đạt được cái kết quả tốt hơn nữa, tức là tiến lên hơn một bước nữa. Trường hợp thứ hai, tuệ cùng tu với định, quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ đây là tuệ trí, tức là những người tu con đường của thiền quán hay là thiền huệ có được cái tuệ trí. Nhưng mà ở đây là cái tuệ trí có lời, tâm mình có chuyển đổi nhưng vẫn còn có lời, cho nên nó chưa có vững chắc. Thành thử Đức Phật nhắn nhủ phải có định. Định là cái biết không lời. Phải tiến tu lên nữa để dừng hết tầm và tứ, dừng hết vọng tưởng, thì sẽ tiến lên được cái quả vị cao hơn. Rồi cô giảng tới cái câu thứ ba, tâm cùng tu với tuệ. Cái chữ tâm ở đây được dùng để nói tới, cũng nói tới định, nhưng mà cái tâm ở đây là cái tầng định cao. Ví dụ như cái tầng định bất động của Đức Phật là chánh định đó, tầng định bất động. Trong cái bài kinh Phạm Hạnh thì Đức Phật nói là tâm bất động là tâm giải thoát của ta. Cho nên định và tâm cùng một nghĩa. Tại vì định nó đặt trên nền tảng của tâm. Thành thử ở đây tâm là ý muốn nói cái nhận thức không lời. Còn tuệ ở đây là những cái chủ đề cao của Bát Nhã. Nó thuộc về huệ, thiền huệ đó, hay là tuệ cũng giống nhau. Đó là chủ đề chân như, hay là không, hay là quyển. Ba cái chủ đề cao của Bát Nhã Ba La Mật. Ba chủ đề này được xếp thuộc về tuệ. Thì khi mình kinh nghiệm được cái nhận thức không lời, thì bây giờ kết hợp với một trong những chủ đề lớn của thiền tuệ, thì gọi là thể nhập, thì trở thành là tâm như, hay tâm không, hay là như quyển định, thì nó đưa tới giải thoát khỏi các nhóm lậu hoặc. Thì bây giờ cái trí tuệ tâm linh bật ra, và bây giờ những cái nhóm lậu hoặc ở trong tâm nó lần hầm hồi nó phai mờ đi, nó bị đào thải ở trong cái những cái tầng định cao nhất này. Khi nói giải thoát hết các nhóm lậu hoặc có nghĩa là tâm hoàn toàn trong sạch và không có còn tạo nghiệp, cho nên không có còn tái sinh. Thì xem như khi nói giải thoát khỏi các nhóm lậu hoặc, đó là đạt cái quả vị A-la-hán đó. Thì khi mà sạch hết lậu hoặc thì ra đi, gọi là nhập niết bàn, không tái sinh, chấm dứt tái sinh. Thì tại sao cái đoạn kinh ngắn này Đức Phật cứ lặp đi lặp lại hoài trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn? Thì đây là cái lời nhắc nhở cho các tầng lớp tu tập. Trên cái con đường tu tập có nhiều mức độ khác nhau, có nhiều căn cơ khác nhau. Cho nên hễ ai nằm ở trong cái mức độ nào thì tự biết để mà bổ túc cho cái kết quả nó được tốt hơn, nó được tiến cao lên hơn nữa. Như vậy quý vị thấy giới là bước đầu tiên, còn định và huệ là hai cái phương thức quan trọng nhất trong cái việc phát huy trí tuệ tâm linh. Cái tầng định này là tầng định không tầm không tứ thôi, nó thấp chứ không phải là cái tầng định này. Tới tầng định này là hoàn chỉnh giới thể rồi, không có cần phải tu tập giới tướng. Ở đây là nói giới tướng. Thì cái định này là cái định thấp, mà cái định này cũng là cái định thấp. Vì tuệ ở đây còn có lời, cho nên bây giờ phải tiến lên là phải chấm dứt lời nói thầm để tiến lên. Còn tới cái mức thứ ba này mới là cái mức cao nhất, cho nên mới đưa tới thoát khỏi các nhóm lậu hoặc. Thì đây là tâm hoàn toàn bất động và có nội tại chủ đề chân như hay không hay quyển, thì từ đó mới phát huy trí tuệ tâm linh và đưa tới giải thoát, tức là sống tự tại ở trong đời, không còn bị lậu hoặc chi phối nữa. Đó là cái lời nhắc nhở của Đức Phật chí thiết gửi lại cho các vị tỳ kheo. Thì bây giờ ứng dụng cho mình như thế nào? Hễ ai bắt đầu dừng được tâm thì cũng phải nghĩ tới giới luật. Cái trường hợp ở trong sử, trường hợp của Đề Bà Đạt Đa đó, là có thần thông mà về sau nảy ra cái ý là muốn tranh chấp với Đức Phật, xin Đức Phật nhường cái việc quản trị lãnh đạo tăng đoàn cho Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà Đức Phật không đồng ý, Do đó Đề Bà Đạt Đa mới hại Phật đó. Suối vua A Di Xà Thế cho con voi uống rượu say, thả cho nó chạy về cái hướng Đức Phật. Nhưng mà tới gần Đức Phật rồi thì nó quỳ mọp xuống thôi. Rồi lần thứ hai Đề Bà Đạt Đa đứng trên núi cao lăn đá xuống để giết Đức Phật. Nhưng mà cái lần đó nó chỉ chạm vào chân Đức Phật chảy máu thôi. Đó là cái người có định, có thần thông là có định, mà không có đạo đức, tức là không có biết giới luật. Rồi chúng ta nè, ai mà có trí tuệ, học Phật Pháp hiểu nhiều, thông suốt, mà trong đầu vẫn còn thì thầm hoài, thì phải làm sao để dừng được tâm, để có kinh nghiệm định. Sau khi cái tâm dừng rồi thì cái Phật tánh hay là cái trí tuệ siêu vượt của mình nó mới bắt đầu nó khai triển. Còn cái tuệ này chỉ là học hỏi từ Đức Phật hay là từ Tổ mà thôi. Nó chỉ là tuệ trí, chưa có tính cách của riêng mình, chưa có phải sáng tạo. Cho nên những ai còn nói thầm hoài trong đầu á, thì phải rèn luyện làm sao để chấm dứt tầm tứ, chấm dứt lời nói thầm. Tức là cái tuệ này bây giờ có thêm định thì nó sẽ trở thành là tuệ trí mà không lời. Và có định thì bây giờ mới phát huy được cái kho báu của chính mình. Đó, thì tự mỗi người trên con đường tu tập tự biết mình khiếm khuyết ở điểm nào thì bổ túc cho mình điểm đó. Như vậy quý vị thấy, tuệ trí khó tu hay là định khó tu? Hả? Chấm dứt vọng tưởng khó không? Khó không? Có. Nhưng mà mình phải làm được. Tức là mình phải luyện tập mình thôi. Từ từ cái tâm mình nó sẽ thuần lại. Cái tâm mình thuần lại nhờ cái gì nè? Tâm mình thuần lại trước nhất nhờ giới, giữ gìn giới. Thí dụ như không có được nói dối, không có được nói châm chọc đầu này, châm chọc đầu kia, không có được nói xấu. Thí dụ như bây giờ mình gìn giữ mấy cái giới đó rồi thì cái tâm mình nó an. Còn mình cứ nói xấu người này, nói xấu người kia thì sao? Gây chuyện thị phi hoài. Người này kêu lại rầy la, người kia kêu lại khóc lóc, thì làm sao mà tu được, phải không? Trước nhất mình phải giữ gìn cái giới. Ra mình cũng có năm giới của người Phật tử đó. Khi mình quy y đó, năm giới mình giữ gìn thì tâm mình an. Rồi khi mình tu học Phật Pháp, mình có trí tuệ nè, mình hiểu quy luật vô thường, quy luật duyên khởi, duyên sinh, hiểu không? Hiểu mấy cái đó không? Hiểu tương quan nhân quả không? Nghiệp báo, hiểu không? Đó là tuệ, mình có tuệ trí. Nhưng mà trong đầu mình còn nói hoài, vọng tưởng, thành ra mình phải kết hợp với định. Tâm mình phải dừng lại, thì lúc đó mới thật sự là an lạc, tĩnh lặng, khách quan. Còn khi mình còn có lời thì có khi thành kiến, định kiến của mình nó tuôn ra theo lời, hiểu không? Cho nên định nó bổ túc cho cái tuệ của mình tốt hơn, cũng như cái giới nó bổ túc cho cái định tốt hơn. Còn cái mức cuối cùng nè, những người này là giỏi rồi nè, đã có kinh nghiệm cái định rồi, nhưng mà chưa phát huy trí tuệ. Cho nên phải có những cái chủ đề này kết hợp lại, từ đó mới làm cái chất xúc tác để tác động vô Phật tánh nó bật ra. Cho nên mới đưa tới là cái quả vị là giải thoát đó. Sống trong đời an nhiên tự tại, không bị lậu hoặc nó lôi cuốn nữa. Thì đây là ba cái lời nhắc nhở cho những cái hạng người đệ tử khác nhau ở trong chúng tỳ kheo của Đức Phật, và chúng ta có thể lấy ra để áp dụng cho chính mình trên con đường tu tập của mình. Đó là cái tiểu mục thứ hai. Cô đúc kết lại ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Bây giờ cô qua tới cái tiểu mục thứ ba là kinh Tứ Niệm Xứ. Cái bài kinh này mình đã học phân tích bài kinh Niệm Xứ rồi, nhưng mà bây giờ cô đúc kết lại thôi. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng nói nhiều lần đến cái kinh này, Tứ Niệm Xứ. Tức là bốn cái lĩnh vực mà mình phải tu tập. Mình phải tu tập bằng cái biết. Đó là thân, thọ, tâm và pháp. Khi mình học về kinh Tứ Niệm Xứ riêng biệt thì mình đã phân tích kỹ rồi. Ở đây cô chỉ tổng hợp lại cái cốt lõi thôi. Đây là bốn cái lĩnh vực. Thân, thọ, tâm thì nó thuộc, nó liên hệ trực tiếp tới mình. Còn pháp là ý muốn nói những cái lời dạy của Đức Phật, những cái pháp mà Đức Phật dạy á. Thì ở trong kinh dạy chúng ta thực hành tuệ tri, tức là biết bằng trí tuệ, chứ không phải biết bằng cái con mắt thế gian, không phải biết bằng cái tâm thế gian. Biết bằng cái trí tuệ là cái biết cao hơn cái biết của thế gian, do đó nó tạm coi như nó là cái biết của tánh giác. Đó là cái biết không lời, biết như thật. Cái biết này là cái biết của tánh giác khách quan, lặng lẽ, thường hằng. Cái này mình đã biết hết rồi. Thì cái bước đầu tiên phải sử dụng cái biết này là cái biết của Bậc Thánh đó, gọi cái từ là tuệ tri. Thì cái phần tuệ tri này có hai mặt. Một mặt là tướng, một mặt là tánh. Cô tạm phân biệt như vậy để hiểu cho rõ hơn. Tướng là những cái biểu lộ bên ngoài, còn tánh là cái bản thể bên trong. Khi diễn đạt tất cả các đề mục thuộc thân, thọ, tâm, pháp, luôn luôn diễn tả hai mặt bề ngoài. Thí dụ như hơi thở, hơi thở dài biết dài, hơi thở ngắn biết ngắn, vân vân. Đó là cái bề ngoài, cái tướng. Rồi tới cái tánh là bây giờ mới hiểu cái bản thể của nó, có sanh, có diệt. Tức là cái gì? Là cái quy luật biến dịch hay là quy luật vô thường của tất cả các pháp trên thế gian. Đó là cái phần thứ nhất thực hành. Rồi cái phần thứ hai ở trong kinh dùng cái từ là chánh niệm như vậy. Ở đây là cái thứ nhất, ở đây là thứ hai. Chánh niệm như vậy tức là nhận thức như vậy thôi. Như vậy tức là chân như đó. Thì ở trên là như thật, ở dưới là như vậy. Nó tiến tới một bước. Và hai cái bước này là để thực hành bốn cái pháp này. Thì toàn thể bài kinh là chỉ chúng ta cách thực hành. Ở trên là như thật, ở dưới là như vậy. Và trong cái phần biết như thật thì biết cả tướng cả tánh. Thí dụ như khi trong cái phần về thân mà quán tử thi, thấy cái lúc tử thi mới quăng nghĩa địa, rồi thấy cái lúc mà sình lên, rồi thấy cái lúc nó tiêu tan, rồi thấy cái lúc xương nó rời ra, rồi thấy cái lúc xương nó hóa thành bột, vân vân. Đó là cái tướng. Rồi mà mỗi cái đề mục thực hành thì có hiểu tới cái tánh nữa, tức là quán tánh sanh khởi trên thân, rồi quán tánh diệt tận trên thân, rồi quán tánh sanh diệt trên thân, tức là hiểu cái tánh, cái bản thể sâu sắc ẩn chứa đằng sau cái sự kiện mà mình trông thấy là cái tướng. Thì phải nhận ra cái quy luật biến dịch, hay là quy luật y dương tánh, hay là quy luật vô thường. Đó là cái phần thực hành đầu tiên. Rồi tới cuối cùng tâm dừng lại hết, không dính mắc nữa. Tại vì biết nó là quy luật biến dịch, thay đổi luôn luôn, không có dính mắc, không có tha mái nữa. Tâm dừng lại thì đi vào cái nhận thức như vậy mà thôi. Tức là lúc bây giờ cái trạng thái chân như của tâm nó bật lên, thì rơi vô chỗ là tâm hoàn toàn bất động trước hiện tượng thế gian. Thì trong cái bài kinh này trình bày trước nhất là về thân, tức là cụ thể, cái đối tượng cụ thể. Tới thọ là cái cảm giác hay là cái cảm nhận của mình. Nó đã bớt cụ thể rồi, nó đi vào trừu tượng một chút, nhưng mình cũng nhận ra được cái trạng thái thọ của mình. Rồi tới tâm là nó trừu tượng hơn nữa. Còn cuối cùng là pháp, tức là những cái pháp trên thế gian á, những cái pháp mà Đức Phật dạy, Ví dụ như tới đây là có ngũ uẩn, có năm triền cái, có tứ diệu đế, có những cái pháp dạy đó, thì cái pháp đó nó cũng là pháp của quy ước, tức là Đức Phật đặt ra để hướng dẫn chúng ta. Cho nên nó cũng được đặt ra, được thành lập, và nó cũng sẽ thay đổi, nó sẽ mất đi. Khi mình bước vào chân đế thì không còn tục đế nữa. Thì bước vào chân đế là cái chỗ như vậy á, chỗ chân như á, là đi vào chân đế. Chỗ này nè mới thật sự là Atthakavakara. Không còn dùng lời, không còn lý luận. Trong khi cái phần trên này là cái phần nó thuộc về chánh niệm tỉnh giác. Trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh của thân, của thọ, của tâm đều biết hết, nhưng không dính mắc, tại vì là biết như thật, biết không lời, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Thì đây là con đường của thiền huệ, nhưng thực sự nó cũng kết hợp với thiền định. Tại vì khi mà tuệ trí thì là không lời rồi, nó cũng là thiền định rồi. Và tới đây cũng là thiền định, tại đây là nhận thức không lời. Nhưng mà vừa huệ vừa định đồng thời, đó là cái phương thức của tứ niệm xứ. Và trong cái bài kinh tứ niệm xứ, Đức Phật có nói rõ lắm. Đây là con đường độc nhất, làm thanh tịnh chúng sinh, diệt hết mọi tham ưu, khổ ưu trên đời á, là con đường đưa tới giải thoát á, sạch các món lậu hoặc. Thì quý vị thấy có đúng không? Đúng không? Và đây là cái con đường cuối cùng, tức là cái bước rốt ráo. Thân thọ tâm pháp, ở đây là gì? Cái ngã. Từ cái ngã đưa tới cái vô ngã. Và tới đây không có chấp vào pháp nữa. Tới đây giống như trong kinh Kim Cang dạy đó, chánh pháp còn phải buông bỏ, huống nữa là phi pháp. Thì đây là cái con đường độc nhất đưa tới kết quả đó, giải thoát khỏi các lậu hoặc. Nhưng mà trước khi đi vào tới đây phải có cái thời gian chuẩn bị ở trước, chứ không phải bắt đầu vô cái là mình biết không lời liền được đâu. Phải có một thời gian tu tập trước. Thành thử cái bài kinh Tứ Niệm Xứ này thầy không có dạy trong những cái lớp đầu. Sau khi đã nhuần nhuyễn pháp như thật và chân như rồi thì thầy mới dạy tới kinh Tứ Niệm Xứ. Là tại vì đây dạy theo chân đế Bát Nhã. Còn trong các lớp thấp chưa học tới chân như thì chưa có dạy tới cái kinh Niệm Xứ. Cho nên kinh Niệm Xứ xếp vô trong Bát Nhã 4. Thì quý vị học qua hết rồi, bây giờ nói hiểu liền phải không? Hiểu liền thì được rồi, còn thực hành thì còn đợi thời gian. Đó là cô tóm tắt ba cái tiểu mục. Bây giờ chắc cô nghĩ là mình nghỉ nha. Bây giờ chúng ta hồi hướng cho cái phần này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.